hoặc là người nào đó
những cái người mà gọi là
người nào đó những cái người là tật nguyền được sống ở ngoài không được đó thì vô chùa để đóng chuông, phải không? Giết là trong chùa mình giống như chỗ gì đó là cái bệnh dưỡng lão mất rồi. Mà nói chùa mà thành bệnh dưỡng lão á thì một lúc rồi không còn ai mà kế thừa chánh pháp nữa. Cái đó là cái nguy hiểm như vậy. Cho nên cái người tu của mình á, nhất là mấy huynh đệ sau này khi có trọng trách đứng ra mà lo cho Phật pháp thì mình phải ý thức rõ cái điều đó. Mình chọn cái người nào gánh vác được cái chánh pháp ở ngày mai, mà cái người gánh vác được á là phải là cái người có ý chí quyết liệt, là phải cái người kêu bằng chịu mọi cái khó khăn, không sờn không nản, thì những người đó xứng đáng để cho mình chọn lựa. Chứ đừng có thấy ai rủ nấy để cho họ tu cho đông chùa mình cho sung, nhưng mà vô trong đó thì nó lủng củng vì cái ăn cái mặc nó mà cãi nhau hoài, giết nó cũng phiền lắm, thấy không? Đó là tôi nói cho rõ cái ý mà ở đây Đức Phật để nêu lên hình ảnh hai thầy tỳ kheo. Một thầy thì nghĩa là gì đói nhận thức ăn để an ổn, một thầy cam chịu đói để mình giữ được cái thanh khiết, không ăn đồ thừa mà vẫn cố gắng tu hành, thì người đó là cái người Phật bằng lòng. Thế Tôn bảo các đệ tử, nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, thượng đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa, pháp luật ấy không lợi ích nhiều người, nhiều người không được vui, không phải là thương xót thế gian, cũng không phải vì trời người cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa, pháp luật ấy không lợi ích cho nhiều người, nhiều người không được vui, không phải vì thương xót thế gian, cũng không phải vì người trời cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, thượng đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa, pháp luật ấy lợi ích nhiều người được vui vì thương xót thế gian, cũng vì trời người cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa, pháp luật ấy lợi ích nhiều người được vui vì thương xót thế gian, cũng vì trời người cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Đó là cái đoạn Đức Phật nói tóm tắt để cho chúng tỳ kheo nghe. Nghĩa là tôn sư là thầy ưa ở chỗ xa lìa, tức là thầy ưa ở chỗ vắng vẻ, thầy ưa tu những cái pháp lìa ngũ dục. Mà bây giờ ông thầy thì như vậy, ông thầy ưa ở chỗ vắng vẻ, ông thầy ưa xa lìa ngũ dục, mà người đệ tử lớn của thầy không ưa ở chỗ xa lìa, không ưa lìa ngũ dục, thì người đó, cái người đệ tử đó là không biết thương xót thế gian, là người đệ tử đó không biết vì trời người cầu nghĩa cầu lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Đó là thượng đệ tử. Bây giờ trung đệ tử, trung đệ tử tức là đệ tử vừa phải đó, nghĩa là thầy thì ưa ở chỗ xa lìa ngũ dục, mà đệ tử thì không ưa ở chỗ xa lìa, không ưa lìa ngũ dục, thì như vậy đệ tử đó cũng không có làm được cho thầy nhiều người vui, cũng không phải là thương xót thế gian, cũng không phải vì trời người cầu sự an ổn khoái lạc. Như vậy đó là trường hợp mà trò không giống thầy. Ông thầy quá hay, quá đức hạnh, mà người trò lại không có, thì như vậy đó là không có đem lại sự lợi ích cho mai sau. Bây giờ trái lại, thì nếu ông thầy ưa ở chỗ xa lìa, ưa lìa ngũ dục, mà đệ tử lớn cũng ưa ở chỗ xa lìa, ưa lìa ngũ dục, thì đó là đệ tử làm được cho nhiều người vui, thương xót thế gian vân vân. Rồi đệ tử trung, Phật trung cũng ưa ở cho chỗ xa lìa và cũng xa lìa ngũ dục, thì người đệ tử đó, Phật trung đó cũng được là làm lợi ích nhiều người, nhiều người được vui và thương xót thế gian vân vân. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật muốn nêu lên cho chúng ta cái hình ảnh bậc thầy và cái người trò. Nếu ông thầy rất hay, rất tốt, có đủ đức hạnh, đáng kính thờ, ông thầy được như vậy mà người đệ tử, bây giờ mình dùng cái chữ là trưởng tử á, phải không? Người trưởng tử lại không giống với ông thầy, không được như ông thầy, thì tất nhiên cái sự kế thừa nó sẽ không được viên mãn, phải không? Không được lâu dài đó. Rồi nếu trưởng tử không được vậy mà hàng trung tử cũng không được vậy nữa thì cái sự kế thừa nó không tốt. Ngược lại, nếu trưởng tử, trung tử đều làm đúng như thầy thì đó là cái kế lâu dài của đạo, đó là sự an vui cho nhiều người. Đó là cái điều mà Phật nêu lên. Thì chính cái điều này, nhìn lại Đức Phật, nhìn lại chúng ta, thì chúng ta mới thấy mình không có giống Phật được bao nhiêu, phải không? Những cái mà Phật xa lìa đó, mình xa lìa được nhiều chưa? Những cái Phật xa lìa thì mình lìa ít quá, phải không? Như vậy thì chính cái đó là cái mà mình không làm cho sau này được lợi lạc nhiều, được an ổn nhiều đó. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Tử cũng ở trong chúng. Thế Tôn bảo: Xá Lợi Tử, ông vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp, tôi đau lưng muốn nghỉ một chút. Tôn giả Xá Lợi Tử bạch: Xin văn Thế Tôn. Thế Tôn xếp y quốc đa la tăng lạp tư trải lên sàn, cuốn tròn y tăng già lê làm gối, nằm nghiêng bên hông mặt, hai chân chồng lên nhau, khởi tưởng quang minh, chánh niệm chánh trí, thường nghĩ muốn dạy. Nó có, mình nghe những cái câu này có mâu thuẫn vậy, nghĩa là ngài nói ngài mệt, ngài xin nghỉ một chút, mà khi nằm xuống là ngài thường nghĩ muốn dạy, nằm mà không muốn nằm mà muốn dạy. Còn mình bây giờ nằm xuống sao? Muốn ngủ cho ngon, phải không? Nằm cho lâu. Phật tuy nó nhọc nhằn nằm xuống nhưng lúc nào cũng muốn trỗi dậy chứ không phải muốn nằm đó. Những cái chữ mình mới nghe thì như mâu thuẫn, mà nói lên cái tinh thần Đức Phật lúc nào bất đắc dĩ nhọc nhằn lắm mới nằm chứ không muốn nằm. Còn mình thì sao? Nhiều khi cầm cái bài học mà cũng muốn nằm, nằm để học nữa chứ. Nằm hồi rồi cái bài rớt một nơi mình nhả. Thì cái đó là cũng tại cái nằm đó. Tôn giả Xá Lợi Tử bảo: Các thầy tỳ kheo chư hiền nên biết, Thế Tôn lược nói pháp, nếu có pháp luật chúng ta như trên cầu an ổn phá lạc, như thế tôn nói pháp này rất lược, các ông hiểu nghĩa thế nào, phân biệt rộng thế nào? Trong chúng có thầy tỳ kheo nói thế này: Tôn giả Xá Lợi Tử, nếu các thượng tôn trưởng lão tự nói tôi được trí cứu cánh, tôi mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn thanh đời sau, biết như thật, những vị hạnh thanh bạch nghe tỳ kheo kia nói tôi được trí cứu cánh liền được quan hỷ. Lại có tỳ kheo nói thế này: Tôn giả Xá Lợi Tử, nếu trung hạ đệ tử cầu nguyện vô thượng niết bàn, các vị hạnh thanh bạch thấy kia hành rồi liền được quan hỷ. Như thế tỳ kheo kia nói nghĩa đó, Tôn giả Xá Lợi Tử không được bằng lòng. Tôn giả Xá Lợi Tử bảo tỳ kheo kia: Chư hiền, các ông lắng nghe tôi vì các ông nói. Chư hiền, nếu có pháp luật tôn sư ưa chỗ ở chỗ xa lìa, thượng đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa, thượng đệ tử có ba việc đáng chê. Thế nào là ba? Tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, thượng đệ tử không học lìa bỏ, thượng đệ tử do đây nên đáng chê. Tôn sư nếu nói pháp nên đoạn, thượng đệ tử không đoạn pháp kia, thượng đệ tử do đây đáng chê. chỗ nên chứng ngộ, thượng đệ tử bỏ phương tiện, thượng đệ tử do đây đáng chê. Nếu có pháp luật tông sư ưa ở chỗ sau lìa, thượng đệ tử không ưa ở chỗ sau lìa, thượng đệ tử do ba việc này nên đáng chê. Như vậy thì ngài Xá Lợi Tử ngài phân tích cái chỗ đáng chê của người đệ tử không theo đúng tông chỉ của thầy. Thì điều thứ nhất là thầy thì ưa ở chỗ xa lìa mà đệ tử thì không ưa xa lìa, như vậy là đệ tử đáng chê, điều thứ nhất. Điều thứ hai, thầy dạy đoạn, đoạn những cái dục, phải không, mà đệ tử không, những pháp nên đoạn thầy dạy đoạn mà đệ tử không đoạn, đệ tử không đoạn, đó là cái đáng chê. Thứ ba là thầy dạy cái chỗ nên chứng ngộ mà đệ tử không cố gắng tu để chứng ngộ, thì như vậy là đệ tử đáng chê. Đó, ba cái điểm đáng chê. Một là không có học cái hạnh xa lìa như thầy cho nên đáng chê. Hai là học không học cái pháp đoạn những cái điều dơ xấu phiền não đáng đoạn, đó là cái đáng chê. Ba là không cố gắng tu chứng như chỗ thầy mình đã chứng, đó là cái đáng chê. Như vậy thì ba cái điểm đáng chê mà mình phải nhớ, nếu thầy mình làm được thì mình phải cố gắng làm được như vậy. Đó là nói thượng đệ tử. Bây giờ nói trung đệ tử. Chư hiền, nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử có ba việc đáng chê. Thế nào là ba? Tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử không học lìa bỏ, trung hạ đệ tử do đây đáng chê. Tôn sư nói pháp nên đoạn, trung hạ đệ tử không đoạn pháp kia, trung hạ đệ tử do đây đáng chê. Chỗ nên chứng ngộ, trung hạ đệ tử bỏ phương tiện, trung hạ đệ tử do đây đáng chê. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử có ba việc này đáng chê. Thì cái điều này tôi không dám nói tới cái thời của Phật, mà mình chỉ nói cái thời của mình. Trong cái thời của mình cũng có những bậc thầy, nhiều khi những bậc thầy tu rất là đáng kính, thầy tu công hạnh tốt, thầy tu nghĩa là trí tuệ cao, thầy tu đạt được đạo quả, mà đệ tử thì sao? Đệ tử thì bằng thầy đã thua thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới kham kế nghiệp của thầy, phải hơn thầy thì mới kế nghiệp của thầy. Nếu mình bằng thầy thua thầy nửa đức, tại sao vậy? Bởi vì mới tu, thầy mình tu đã già thì tất nhiên cái công đức của thầy đã nhiều bằng hai của mình rồi, cho nên mình có khả năng bằng thầy đã thua thầy nửa đức. Còn nếu học trò mà có cái trình độ, có khả năng vượt hơn thầy đó, thì mới kham lãnh cái sự nghiệp của thầy. Thì bao nhiêu đó thì mấy huynh đệ thấy chúng ta là cái người sao, có trách nhiệm phải nỗ lực, phải cố gắng. Nếu không có hơn nổi người trước, ít ra cũng bằng, phải không? Bằng đó là cũng đã kém rồi đó. Chứ còn nếu thầy mình 10 tới thì mình thì còn mấy, còn 8, rồi mình 8 cái tới đệ tử mình còn mấy. Cứ như vậy thì chừng 3-4 đời sau cái Phật pháp tối mù, phải không? đâu có ai nữa mà kế thừa. Bởi vậy cho nên phải nỗ lực, thầy mình mười thì mình phải ráng cho bằng mười. Nếu cái đức mình còn thua, nhưng mà cái khả năng tu, khả năng học, khả năng hiểu biết của mình phải ráng cho kịp với thầy, phải không? Thì như vậy mới đúng với tinh thần là tôn sư thế nào thì đệ tử thượng trung hạ phải đi kịp như vậy. Thì như vậy đó mới là kham gánh giác việc của thầy. Còn nếu mà mình có tài hơn, nghĩa là có những sự vượt trội hơn, thì đó mới là xứng đáng, mới là làm cho thầy được vẻ vang, phải không? Mà mấy huynh đệ đọc sử xưa đó, có nhiều vị thầy cũng thường thôi, mà tới đệ tử nổi tiếng cái làm ông thầy được, cũng được rỡ ràng theo, phải không? Ví dụ như trong sử thiền sư á, thì ngài Long Đàm Sùng Tín đời của ngài thấy thường thôi, không có gì mà gọi là đáng để thiên hạ quan trọng. Nhưng mà được người đệ tử là ai biết không? Được ngài Đức Sơn. Ngài Đức Sơn ngài nổi bật thì làm cho cái ông thầy cũng nổi theo. Như vậy đó, để thấy cái ông thầy nó ảnh hưởng cái người trò. Người trò mà có cái khả năng vượt trội thì làm sáng tỏ thêm cái tài đức của ông thầy nữa. Còn nếu ông thầy mà không sáng mà tới ông trò tối thì sao? Làm ngu luôn cái ông thầy nữa, phải không? Bởi vậy cho nên mấy người đại học cái này rồi mới thấy cái bổn phận của mình nó không có đơn giản. Mình phải nỗ lực, mình phải cố gắng làm sao để đừng tủi hổ với những cái vị trước mình, với những bậc thầy của mình. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi mình là cái người đi sau mà đời mã thoát mà cứ đi xuống vậy đó, phải không? Cứ nghĩ như vậy là không tốt. Mình phải cố gắng lên. Người ta thường hay nói, theo Nho nói đó, hậu sanh khả quý đó, phải không? Hậu sanh đâu phải là những người bỏ, mà những người đáng sợ. Có những cái hay, những cái mà trước ta không có làm được mà người sau làm được. Mình nói như vậy để rồi tất cả chúng ta nung chí lên, cố gắng lên, để làm sao mà mình sau này trở về chỗ của thầy mình, mình không có tủi hổ, mình không có bì được với cái tài, cái đức của thầy mình, mà mình phải có cái gì mình tin được rằng mai kia mình kế thế sự nghiệp của thầy. Thì như vậy Phật pháp mới bền lâu. Đó là cái điều mà tôi nhắc để cho tất cả quý vị nhớ qua cái bài học này, thấy cái trọng trách của mình là như vậy. Đó là cái trường hợp đáng chê, bây giờ đáng khen. Chứ hiền, nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa. Trung hạ đệ tử có ba việc đáng khen. Thế nào là ba? Tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở, cũng học lìa bỏ. Trung hạ đệ tử do đây đáng khen. Tôn sư nói pháp nên đoạn, trung hạ đệ tử liền đoạn pháp kia. Trung hạ đệ tử do đây đáng khen. Chỗ nên chứng ngộ, trung hạ đệ tử tinh tấn chuyên học không bỏ phương tiện, trung hạ đệ tử do đây đáng khen. Chư hiền, nếu có pháp lực tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa. Trung hạ đệ tử có ba việc này đáng khen. Tôn giả Xá Lợi Tử lại bảo các tỳ kheo: chư hiền, có trung đạo hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Chư hiền, thế nào là trung đạo hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn? Chư hiền, nhớ tham dục là ác, ghét nhớ tham dục cũng là ác. Kia đoạn nhớ tham dục cũng đoạn ghét nhớ tham dục. Cái điều này nghe nó lạ đó, phải không? Nhớ tham dục là ác, là xấu, mà ghét nhớ tham dục cũng là ác, là xấu. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói ví dụ như cái người họ hiếu danh, họ hiếu danh nó là xấu rồi, phải không? Mà mình ghét cái hiếu danh mình có xấu không? Người ta hiếu sắc mình ghét cái thiếu sắc ta xấu hơn. Tại sao vậy? Nó thế này, bởi vì hồi xưa tôi lúc còn trẻ có đọc một cuốn sách để cái tựa là tôi rất ghét đàn bà. Cái tựa cuốn sách thì nghe mấy huynh đệ thấy cái người mà nói tôi rất ghét đàn bà đó là người đó anh ta, bởi ưa mà không được cho nên người ghét. Bởi vì cái gì mà không được như ý á, người ta đâm ra ghét. Như vậy thì cái ưa và cái ghét á, nó là bệnh hết á. Cho nên chúng ta phải đi cái trung đạo, đừng có ưa mà đừng có ghét, phải không? Cái ghét là bệnh vì không được mãn nguyện. Cũng như những người họ chửi danh vọng, chửi những người mê danh vọng là chính là vì họ muốn được danh vọng mà không được, họ tức họ chửi. Chứ nếu mình không muốn thì có cái gì đâu mà tức, phải không? Không tức thì có gì chửi. Như vậy thì chính cái ưa đó thì nó không được như ý, đâm ra ghét. Như vậy thì hai cái đó là không có trung đạo. Bởi vậy cho nên chúng ta phải sống trung đạo, là đừng đặt hai bên, đừng ưa mà cũng đừng ghét. Đó, thì từ một cái đó rồi qua những cái khác chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì chư hiền nhớ tham dục là ác, ghét tham dục là ác. Nóng giận quán thù quán thẹn, tật đố dối trá vua nịnh, không hổ không thẹn mạng, tối thượng mạng, cống cao buông lung, giàu có ganh ghét, đấu tranh cũng như thế. Nhưng mà mấy cái đó cũng đừng có mắc kẹt hai bên. Chư hiền tham cũng ác, đắm trước cũng ác, kia đoạn tham cũng đoạn đắm trước. Chư hiền ấy là trung đạo, hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Chư hiền lại có trung đạo, hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Chư hiền thế nào lại có trung đạo, hay được trụ được tâm, cũng được niết bàn, nghĩa là tám thánh đạo, chánh kiến cho đến chánh định. Chư hiền ấy là lại có trung đạo, hay trụ được tâm, cũng được niết bàn. Lúc ấy Thế Tôn hết đau lưng, được an ổn, trỗi dậy ngồi kiết già, khen ngợi tôn giả Xá Lợi Tử: lành thai Xá Lợi Tử, vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp. Xá Lợi Tử, ông lại vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp. Xá Lợi Tử, ông nên thường thường vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông phải cùng họ pháp đúng pháp, tu tập gìn giữ. Vì cớ sao? Vì pháp này đúng pháp, có pháp có nghĩa là gốc hạnh thanh bạch, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Những người chân chính cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín bỏ nhà, không nhà học đạo, pháp này đúng pháp, phải khéo thọ trì. Phật nói như thế, tôn giả Xá Lợi Tử và các tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành. Thì như vậy cái bài kinh này là một bài kinh mà dạy chúng ta một cái nếp sống làm sao cho đúng tinh thần của người xuất gia, kế thừa Phật, kế thừa thầy, nó xứng đáng, đừng có sai lầm. Và cuối cùng là phải học sống trung đạo, phải không? Cái trung đạo này, bát chánh đạo là trung đạo rồi, mà tham sân si mình cũng đừng kẹt hai bên, đó là trung đạo. Mình bây giờ có kẹt hai bên không? Nghĩa là không tham thì ghét tham, không sân thì ghét sân, nghĩa là luôn luôn nó có hoặc là ưa hoặc là ghét. Bây giờ bỏ hai bên đó là trung đạo thôi, nghĩ